vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Ngọc Bích kính mời quý vị nghe bản tin thời sự với một số sự kiện nổi bật. Ngân hàng trữ kim Úc RBA tăng lãi suất lên giữa bối cảnh lạm phát tăng trở lại. Ứng cử viên cánh hữu Laura Fernandez đắc cử tổng thống Costa Rica. Chương trình giao lưu văn nghệ chào xuân qua biên giới Việt Nam-Trung Quốc. Và sau đây là bản tin chi tiết. Các nghị sĩ đã tập trung tại Canberra để tham dự lễ tưởng niệm Last Post tại đài tưởng niệm chiến tranh Úc. Lãnh đạo đảng tự do Susan Lee và lãnh đạo đảng quốc gia David Littleproud đã gác lại những rắc rối chính trị để tham dự buổi lễ này, bày tỏ lòng kính trọng cùng với Thủ tướng Anthony Albanese. Sự kiện nhằm tôn vinh các cựu chiến binh và những người đã hy sinh là cách mà các nhà lãnh đạo chính trị thường đánh dấu sự bắt đầu phiên họp của Quốc hội. Thủ tướng đã nói với những người tham dự buổi lễ rằng hai thể chế này có mối liên hệ mật thiết với nhau. Ông Albanese nói, đài tưởng niệm chiến tranh và tòa nhà quốc hội đối diện nhau qua hồ nước để nhắc nhở chúng ta rằng tinh thần dân chủ mà quốc hội quốc gia đại diện được xây dựng trên tinh thần thấm đẫm trong chính những bức tường này. Nhiều thế hệ người Úc đã phục vụ nhân dân chúng ta với một tinh thần chưa bao giờ bị lung lay. Họ đã phục vụ với lòng dũng cảm, cao thượng và với lòng nhân ái. Bên cạnh đó, lãnh đạo phe đối lập Susan Lee đã đề nghị tái hợp liên đảng trong tuần này, với điều kiện ba thượng nghị sĩ đã bỏ phiếu chống lại luật về phát ngôn thù ghét, phải trở lại hàng ghế sau trong 6 tháng. Bà Lee mô tả cuộc nói chuyện với lãnh đạo đảng quốc gia David Littleproud tối qua là mang tính xây dựng, đồng thời bác bỏ những lời đồn đoán về mối đe dọa đối với vị trí lãnh đạo của bà. Phát biểu bên ngoài một buổi lễ nhà thờ đa tôn giáo để đánh dấu sự bắt đầu của một tuần họp quốc hội mới, bà Lee tự tin nói về việc thúc đẩy các cuộc đàm phán với đảng quốc gia. Bà Lee nói, tối qua, chúng tôi đã có những cuộc đối thoại mang tính xây dựng với đảng quốc gia. Tôi muốn nhấn mạnh rằng đó là những cuộc đối thoại mang tính xây dựng. Chúng tôi đã nhất trí tiếp tục làm như vậy vì cả hai đều là các đảng không thuộc phe lao động trong chính trường. Liên quan đến lĩnh vực kinh tế tài chính, Ngân hàng trữ kim Úc RBA đã tăng lãi suất, đưa lãi suất căn bản từ 3.6% lên 3.85%. Đây là lần đầu tiên Ngân hàng Trung ương tăng lãi suất trong hơn 2 năm, kể từ khi tăng từ 4.10% lên 4.35% vào tháng 11 năm 2023. Bốn ngân hàng lớn của Úc và nhiều nhà kinh tế đã dự đoán việc tăng lãi suất, sau khi dữ liệu từ nhà thống kê Úc cho thấy lạm phát tăng mạnh vào tuần trước. Đối với một người mua nhà trung bình với khoản vay 600.000 đô la, quyết định của RBA sẽ dẫn đến việc tăng thêm 90 đô la vào khoản thanh toán tối thiểu hàng tháng của họ. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ quốc gia Matt Canavan đang kêu gọi Tổng trưởng Ngân khố Jim Chalmers từ chức sau vụ thâm hụt ngân sách khổng lồ và tăng lãi suất. Trong cuộc phỏng vấn trên kênh Sky News sáng nay, ông Canavan lập luận rằng việc chính phủ không kiểm soát được chi tiêu công đã trực tiếp làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng lạm phát của quốc gia. Ông yêu cầu phải có trách nhiệm giải trình cho khoản chi tiêu tăng thêm 55 tỷ đô la, đồng thời gọi cách điều hành kinh tế của ông Chalmers là đáng xấu hổ. Ông Canavan nói, làm sao ông ấy có thể để xảy ra tình trạng một chương trình bin lại đội vốn hơn 10 tỷ đô la chỉ trong 6 tháng? Ban đầu, họ tính toán chi phí là 1 tỷ đô la, giờ con số đã gần 12 tỷ chỉ sau nửa năm. Làm sao ông Jim có thể tính toán sai đến mức đó mà vẫn giữ chức tổng trưởng ngân khố? Ông ấy nên từ chức vì đây là điều chưa từng thấy. Chuyển sang tin quốc tế, nhà khoa học chính trị cánh hữu Laura Fernandez đã tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Costa Rica sau khi hứa hẹn sẽ mạnh tay trấn áp bạo lực gia tăng liên quan đến buôn bán cocaine. Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, với 81,24% số điểm bỏ phiếu đã được kiểm, bà Fernandez của đảng Chủ quyền Nhân dân đã giành được 48,94% số phiếu, vượt ngưỡng 40% cần thiết để không phải bước vào vòng bầu cử thứ hai. Đối thủ gần nhất của bà, nhà kinh tế học theo khuynh hướng trung hữu, Álvaro Ramos, thu được 33,02% số phiếu và đã thừa nhận thất bại. Bà Fernandez cho biết bà lấy cảm hứng từ Tổng thống El Salvador, người nổi tiếng gây tranh cãi vì bắt xử hàng nghìn nghi phạm băng đảng mà không cần buộc tội. Tổng thống đắc cử Laura Fernandez Delgado là một người kiên định với nền dân chủ. Tôi là người phục vụ và bảo vệ tự do, sự sống và gia đình. Tôi tin vào con người. Tôi tôn trọng phẩm giá của lao động, đều được nâng cao nhờ quyền sở hữu tư nhân. Và chính phủ tương lai của tôi sẽ chỉ có một mục tiêu, là củng cố pháp quyền để phục vụ các gia đình Costa Rica. Một trong những biên kịch được đề cử Oscar của bộ phim It Was Just an Accident, Mehdi Mamoudian, đã bị bắt tại Tehran chỉ vài tuần trước lễ trao giải Oscar. Đại diện của bộ phim cho biết ông Mamoudian bị bắt vào thứ Bảy, nhưng không có cáo buộc nào được công bố. Việc bắt xử diễn ra sau khi ông ký một bức thư ngỏ cùng 16 người khác lên án lãnh tụ tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei, và cuộc đàn áp bạo lực của chính quyền đối với người biểu tình. Hai người ký tên khác là Vida Rabbani và Abdullah Momeni cũng đã bị bắt. Đạo diễn của bộ phim Jafar Bahani lên án vụ bắt xử, nói rằng Mamoudian không chỉ là một nhà hoạt động nhân quyền và một tù nhân lương tâm, ông ấy là một nhân chứng, một người biết lắng nghe và có một nhân cách đạo đức hiếm có, một sự hiện diện mà khi vắng đi, người ta cảm nhận được ngay, cả trong và ngoài song sắt nhà tù. Tiếp theo là tin Việt Nam, tối ngày 2 tháng 2 tại Lào Cai đã diễn ra chương trình giao lưu văn nghệ chào xuân qua biên giới và liên hoan nhân dân biên giới Lào Cai Việt Nam - Hồng Hà Trung Quốc năm 2026 với chủ đề Đồng lòng xây dựng tình hữu nghị sâu đậm, nắm tay cùng phát triển. Chương trình nghệ thuật do các nghệ sĩ diễn viên của đoàn ca múa Châu Hồng Hà tỉnh Vân Nam Trung Quốc và đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh Lào Cai Việt Nam biểu diễn. Phát biểu khai mạc chương trình, ông Nguyễn Thành Sinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai khẳng định Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng hữu nghị. Bên cạnh đó, Bí thư Châu ủy Hồng Hà Trung Quốc Triệu Thụy Quân cho biết sẵn sàng cùng tỉnh Lào Cai tiếp tục làm sâu sắc hơn hợp tác địa phương ở lưu vực sông Hồng. Chương trình giao lưu văn nghệ chào xuân qua biên giới và liên hoan nhân dân biên giới Việt Nam-Trung Quốc năm 2026 được đánh giá là hoạt động mở đầu ý nghĩa cho năm giao lưu nhân văn Việt Nam-Trung Quốc hướng tới kỷ niệm 76 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Chuyển sang tin thể thao, người hâm mộ Al Nassr đã lên tiếng ủng hộ đội trưởng Cristiano Ronaldo sau khi câu lạc bộ giành chiến thắng 1-0 trước Al Riyadh, dù siêu sao này không ra sân. Truyền thông Bồ Đào Nha đưa tin Ronaldo đang vướng vào tranh chấp với chủ sở hữu câu lạc bộ, quỹ đầu tư công của Ả Rập Xê Út và chiến lược chuyển nhượng. Bên ngoài sân vận động ở Riyadh, những người hâm mộ đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho đội trưởng của họ. Trong số đó có cổ động viên Saad Bak của Al Nassr.
What Cristiano did,
ông Saad Ba nói, những gì Cristiano làm, chúng tôi đứng về phía anh ấy. Đó là điều một người lãnh đạo tốt cần làm. Nếu anh ấy không hành động như vậy, các vấn đề về quản lý quỹ và quản lý câu lạc bộ sẽ không được giải quyết. Việc anh ấy làm sẽ giúp tháo gỡ các vấn đề liên quan đến quản lý của quỹ. Chúng tôi ủng hộ anh ấy với tư cách là người lãnh đạo. Chúng tôi đứng sau Cristiano và muốn nói với anh ấy, hãy tiếp tục. Chúng tôi luôn ở bên anh. Ronaldo vẫn chưa giành được danh hiệu nào kể từ khi gia nhập Al Nassr. Tiếp theo là tin hối suất. Một đô la Úc đổi được 18.000 đồng Việt Nam, tương đương 69 xu Mỹ. Dự báo thời tiết cho ngày mai, 4 tháng 2 tại các thành phố lớn ở Úc. Perth, Melbourne và Adelaide trời nắng, nhiệt độ nằm trong khoảng từ 16 đến 32. Hobart trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 13, cao nhất 27. Newcastle trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 19, cao nhất 26. Canberra trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 11, cao nhất 33. Wollongong trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 18, cao nhất 27. Sydney trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 19, cao nhất 29. Brisbane trời nhiều mây, nhiệt độ thấp nhất 21, cao nhất 28. Darwin và Cairns trời sẽ có mưa, nhiệt độ nằm trong khoảng từ 24 đến 32.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.